Thủ tướng Việt Nam kêu gọi thúc đẩy bộ quy tắc ứng xử Biển Đông. Thủ tướng Việt Nam kêu gọi Đông Nam Á và Trung Quốc tăng tốc các cuộc đàm phán về bộ quy tắc ứng xử Biển Đông mang tính ràng buộc pháp lý để giải quyết các tranh chấp theo luật quốc tế và ngăn phát sinh xung đột. Hàng loạt các tờ báo ở châu Á ngày hôm nay dẫn phát biểu của ông Nguyễn Tấn Dũng trong cuộc họp thường niên của mạng lưới tin tức châu Á ANN nhấn mạnh sự cần thiết phải giải tỏa tranh cãi chủ quyền ở Biển Đông bằng các cuộc đối thoại ôn hòa và thương lượng trên tinh thần luật pháp quốc tế. Tại cuộc họp của 22 tổ chức truyền thông từ 19 quốc gia diễn ra trong 2 ngày, 18 và 19 tháng 9 ở Hà Nội, nhà lãnh đạo Việt Nam khẳng định hòa bình, ổn định, an toàn an ninh hàng hải là quan tâm và cũng là lợi ích chung của ASEAN, châu Á và cả thế giới. Ông Dũng cho biết thêm rằng Trung Quốc và ASEAN đã nhất trí phải hình thành bộ quy tắc ứng xử và phải thực thi hóa nguyên tắc 6 điểm của ASEAN về Biển Đông, vốn yêu cầu tất cả các bên tuân thủ luật quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982, thực thi tuyên bố ứng xử và thiết lập bộ quy tắc ứng xử Biển Đông. Vẫn theo lời ông Dũng, để có được hòa bình ở Biển Đông, không còn cách nào khác ngoài sự giám sát chặt chẽ và nghiêm túc từ các bên liên quan đối với việc thực thi tuyên bố ứng xử và các nỗ lực chung cho một bộ quy tắc ứng xử. Thủ tướng Việt Nam đề nghị, trong khi chờ đợi có một bộ quy tắc cưỡng hành và rõ ràng, thì các bên nên hành xử tự chế. Những vi phạm vẫn diễn ra kể từ khi tuyên bố ứng xử giữa Trung Quốc với ASEAN được ký kết hồi tháng 11 năm 2002, và chưa có dấu hiệu cho thấy là các cuộc thương lượng về bộ quy tắc ứng xử sẽ gần được chung quyết. Tuần rồi, truyền thông trong nước dẫn thống kê 10 năm thực hiện Hiệp định Hợp tác Nghề Cá Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam với Trung Quốc cho biết, mỗi năm có 1.200 lượt tàu Trung Quốc vi phạm vùng biển Việt Nam đánh bắt phi pháp. Tàu của Bắc Kinh cũng thường xuyên bị Hà Nội tố cáo là tấn công, sách nhiễu, đâm chìm hoặc cướp bóc tàu cá Việt hoạt động trên Biển Đông. Tất cả các cáo giác và yêu cầu bồi thường thiệt hại của Việt Nam trước nay đều không được phía Trung Quốc đáp ứng. Ngược lại, Bắc Kinh nói họ hành xử đúng luật và tố cáo ngược lại rằng tàu Việt Nam xâm nhập hải phận Trung Quốc bất hợp pháp. Căng thẳng Việt-Trung đặc biệt leo thang từ đầu tháng 5 năm nay sau khi Trung Quốc đưa giàn khoan 981 vào thăm dò dầu khí tại khu vực Việt Nam có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết là sẽ biến Bắc Kinh thành một cường quốc hàng hải và đưa quân đội nước này thành một lực lượng chiến đấu hiện đại giữa các tranh chấp chủ quyền lãnh hải gay gắt với Việt Nam và Philippines. Trước các hành động lấn lướt không ngừng của Bắc Kinh, Hà Nội lần lượt thu nhận các tàu ngầm lớp kilo của Nga trong hợp đồng 2 tỷ đô la, tậu về tổng cộng 6 chiếc diesel điện đề án 636 trước cuối năm 2016 nhằm tăng cường khả năng cho lực lượng hải quân. Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh nói Việt Nam không khơi mào xung đột ở Biển Đông nhưng sẽ không lùi bước đứng nhìn nếu một nước nào khai chiến. Xuất hiện thêm virus cúm gia cầm tại Việt Nam. Hơn 3.100 con vịt bị phát hiện nhiễm virus cúm gia cầm H5N6 ở tỉnh Quảng Nam. Tân Hoa Xã ngày 22 tháng 9 dẫn nguồn tin trong nước cho hay một đàn vịt ở xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành trong tuần qua được xét nghiệm dương tính với virus cúm gia cầm. Hơn 900 con vịt khác ở các trại chăn nuôi trong cùng khu vực được phát hiện chết hàng loạt. Giới chức địa phương cho hay đã tiến hành tiêu hủy các con vịt bị nhiễm bệnh và phun xịt hóa chất tại các nông trại bị ảnh hưởng để ngăn ngừa dịch lan tràn. Thêm vào đó, tất cả các trung tâm thú y trong tỉnh đã được lệnh chuẩn bị các biện pháp phòng chống sự lây lan của virus AH5N6, đặc biệt là các phương pháp ngăn ngừa virus từ gia cầm lây sang người. Giới hữu trách nói, ổ dịch nằm ở khu tách biệt nên chưa lây lan sang các địa phương khác và khuyến cáo người dân không nên tiêu thụ các sản phẩm gia cầm bị nhiễm bệnh. Trước đó, hôm 16 tháng 9, tỉnh Quảng Ngãi đã tiêu hủy 1.000 gia cầm bị nhiễm virus này. Đây là trường hợp nhiễm virus gia cầm H5N6 thứ tư trong tỉnh. Việt Nam khánh thành đường cao tốc nối liền Việt-Trung. Đường cao tốc dài nhất Việt Nam nối liền Nội Bài, Hà Nội với tỉnh Lào Cai ở Tây Bắc giáp ranh với Trung Quốc với tổng chiều dài 245 cây số, chính thức được khai trương hôm 21 tháng 9. Dự án đường cao tốc chạy từ Nội Bài sang các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái tới Lào Cai được hoàn thành sau 5 năm với tổng chi phí đầu tư trên 1,4 triệu đô la, trong đó có khoảng 1 triệu đô la vay từ Ngân hàng Phát triển Châu Á, ADB. Với tuyến đường mới này, thời gian di chuyển từ Hà Nội tới Lào Cai sẽ mất từ 3 tới 4 tiếng, thay vì là 10 tới 12 giờ đồng hồ như trước đây. Ngoài ảnh hưởng quan trọng với sự phát triển quốc gia của Việt Nam, đây cũng là một trong những dự án chính của ADB trong chương trình Tiểu vùng sông Mekong mở rộng, gồm các nước trong khu vực như Trung Quốc, Lào, Miến Điện, Thái và Việt Nam. Giới chức ADB nói, đường cao tốc Nội Bài Lào Cai sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho trao đổi thương mại Việt-Trung và biến hành lang vận chuyển khu vực thành một hành lang kinh tế thật sự. Ngân hàng ADB cho biết, dự án này là một phần không thể tách rời của hành lang kinh tế Bắc Nam, tiểu vùng sông Mekong mở rộng, chạy dọc theo khu vực Côn Minh của Trung Quốc tới thủ đô Hà Nội và cảng Hải Phòng của Việt Nam, và cũng sẽ được nối liền với đường cao tốc Côn Minh ở Trung Quốc. Thủ tướng Ấn Độ tuyên bố Trung Quốc muốn được liên kết với thế giới và vì vậy cần tin tưởng là Bắc Kinh sẽ phải chấp nhận luật lệ toàn cầu trong các tranh chấp lãnh hải với những nước láng giềng. Trong cuộc phỏng vấn với CNN hôm 21 tháng 9 trước khi sang thăm Hoa Kỳ, ông Narendra Modi bác quan điểm so sánh tốc độ tăng trưởng kinh tế giữa hai nước Ấn-Trung. Ông nhấn mạnh dân chủ là di sản của Ấn và với dân chủ, phát triển kinh tế là một điều khả thi. Đáp câu hỏi liệu Ấn Độ có thể sánh kịp tăng trưởng GDP của Bắc Kinh hay không, ông Modi quả quyết, Ấn có cơ hội trỗi dậy lần nữa thành cường quốc kinh tế toàn cầu, và ông có một lộ trình rõ ràng để đạt được điều đó. Khi được hỏi phản ứng về cách hành xử của Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông khiến một số chính phủ lo ngại, Thủ tướng Ấn khẳng định Ấn Độ hoàn toàn khác. Ông Modi nói, một quốc gia với 1,25 tỷ dân không thể vận hành đất nước nếu lo ngại về từng chuyện nhỏ. Ông Modi nói thêm rằng, tuy nhiên, Ấn Độ cũng không thể làm ngơ trước mọi vấn đề, vì trong thời đại đối tác này, tất cả các bên đều phải tìm kiếm và mở rộng sự hỗ trợ lẫn nhau. Vẫn theo nhà lãnh đạo Ấn, Trung Quốc thừa hiểu họ phải chấp nhận luật toàn cầu và phải đóng vai trò của họ trong việc hợp tác tiến lên phía trước nếu không muốn bị cô lập. Trước khi đặt chân tới Hoa Kỳ, ông Modi tuyên bố hai nước Ấn-Mỹ có thể phát triển thành mối quan hệ đồng minh chiến lược chân thành vì có rất nhiều điểm tương đồng giữa đôi bên. Chuyến công du Mỹ của Thủ tướng Ấn Độ trong tuần này diễn ra sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa rời Ấn trong chuyến thăm từ ngày 17 tới ngày 19 tháng 9. Trước đó, trong chuyến công du sang Việt Nam từ ngày 14 tới ngày 17 tháng 9, Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee nhấn mạnh nước ông luôn ủng hộ giải pháp hòa bình, đối thoại theo luật quốc tế, chứ không dùng võ lực hay đe dọa trong các tranh chấp Biển Đông. Ông Mukherjee cũng nói rằng New Delhi luôn đứng cạnh người dân Việt Nam và đồng thời bày tỏ tin tưởng mối quan hệ đối tác chiến lược Việt-Ấn sẽ ngày càng mở rộng thêm, góp phần vào sự phát triển của khu vực và thế giới. Trong một thông điệp mạnh mẽ gửi tới Trung Quốc ngay ngày Chủ tịch Tập Cận Bình tới Ấn Độ, Tổng thống Mukherjee nói New Delhi không bình luận về các vấn đề chủ quyền liên quan tới Biển Đông, nhưng hợp tác dầu khí Việt-Ấn từ năm 1988 tới nay là các hoạt động thương mại thuần túy, không có khía cạnh chính trị. Trung Quốc lên tiếng phản đối bất kỳ sự hợp tác dầu khí nào giữa Việt Nam với các nước tại những khu vực mà Bắc Kinh nói nằm dưới sự quản lý của họ ở Biển Đông.